des Paris RFI, Radio France Internationale, Tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Anh Vũ, Mai Vân, Tuấn Thảo và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 2 tháng 11 năm 2011.
Nghệ sĩ ngại về vị tố cáo chính phủ Trung Quốc coi thường đạo lý.
Tại Campuchia, hai tướng lĩnh bị bắt vì dính líu đến buôn ma túy.
Philippines công bố danh sách các nước không bảo đảm quyền của người lao động.
Nhật lo ngại xảy ra phản ứng phân rã mới tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima.
Hội nghị quốc tế về Afghanistan khai mạc tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Châu Âu yêu cầu Hy Lạp giải thích việc tổ chức trưng cầu dân ý về kế hoạch chống khủng hoảng.
Giải thưởng văn học Pháp Goncourt được trao cho tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Alexis Genny.
Mỗi ngày một sự kiện, cuộc trưng cầu dân ý của Hy Lạp về kế hoạch chống khủng hoảng làm châu Âu lo sợ.
Quốc hội Hungary quy trách nhiệm cho chính phủ và công ty nhôm về thảm họa bùn nở bauxit 2010, thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest tường trình.
Kính thưa quý vị, ngải vị vị tố cáo chính phủ Trung Quốc coi thường đạo lý. Hôm nay, nghệ sĩ Ngải Vị Vị tuyên bố là chính phủ Trung Quốc đã hành động bất chấp đạo đức và pháp luật. Lời tuyên bố này được đưa ra sau khi cơ quan thuế hôm qua đã buộc ông phải đóng 15 triệu nhân dân tệ tiền thuế, tương đương 1,7 triệu euro. Nhà điêu khắc, họa sĩ, kiến trúc sư đồng thời là nghệ sĩ tạo hình đã viết trên Twitter vốn bị kiểm duyệt tại Trung Quốc như sau: tất cả các bộ của quốc gia này, những người đàn ông và đàn bà làm việc tại đó đã không hề biết xấu hổ khi trở thành công cụ truy bức của quyền lực chính trị. Hết lời dẫn. Người nghệ sĩ đã từng bị bí mật bắt giam trong vòng 3 tháng vì lý do chính thức là trốn thuế cho biết đã bị sốc và cảm thấy bất lực khi bị buộc phải đóng số tiền thuế 1,7 triệu euro mà theo Ngải Vị Vị là nhằm hạ gục ông. Ngải Vị Vị nói với AFP, xin trích, trong suốt 81 ngày bị giam giữ, công an chỉ nêu ra tội mưu toan lật đổ nhà nước, cho nên tôi rất ngạc nhiên khi giờ đây họ tránh nói đến chính trị mà lại đưa ra chuyện thuế má. Ông nói tiếp, họ cảnh báo là tôi có 15 ngày để đóng thuế, nếu không trả sẽ có nguy cơ bị bỏ tù có thể đến 7 năm. Nhà nghệ sĩ nổi tiếng, tác giả của sân vận động Tổ Chim tại Thế vận hội Bắc Kinh, cũng là một nhà ly khai, đã không ngần ngại đả kích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông bị giam giữ từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 6 ở một địa điểm không ai được biết, làm dấy lên một làn sóng phản đối trên khắp thế giới. Hiện ông đang bị quản thúc, không được phép đi ra khỏi Bắc Kinh. Hôm thứ Hai, Ngải Vị Vị đã tuyên bố, điều này cho thấy nhà nước có thể bắt giam bất kỳ ai có quan điểm chính trị khác biệt, rồi sử dụng biện pháp như thuế má chẳng hạn để làm cho người đó trở thành tội phạm hoặc làm cho họ phải kiệt quệ. Hết lời dẫn. Và hôm qua, Berlin đã lên án Bắc Kinh là đã truy bức Ngải Vị Vị. Trong một thông báo mà Chris Lenin, phụ trách vấn đề nhân quyền của Bộ Ngoại giao Đức đã cho rằng các phương thức được Bắc Kinh tiến hành để trấn áp nhà nghệ sĩ lại một lần nữa cho người ta cảm giác có một sự truy bức tùy tiện đối với các công dân phản kháng. Hiện nay, tại bảo tàng Martin Kobus-Bau ở Berlin đang trưng bày các bức ảnh nghệ thuật của Ngải Vị Vị, triển lãm này kéo dài đến tháng 3 năm 2012.
Trung Quốc giải ngân 23 tỷ đô la cho các dự án đường sắt đang làm dở. AP dẫn nguồn tin báo chí Trung Quốc hôm nay cho hay, Bắc Kinh đã quyết định giải ngân 200 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 23 tỷ euro, cho các dự án xây dựng đường sắt bị đình lại kể từ sau vụ tai nạn tàu tốc hành hồi tháng 7. Vụ tai nạn nghiêm trọng tại Ôn Châu hôm 23 tháng 7 làm 40 người chết đã buộc chính phủ Trung Quốc phải cho ngừng tất cả các dự án đường sắt mới, đồng thời nhiều công trình đang xây dựng giờ cũng bị đình lại để xem xét về vấn đề an toàn. Theo nhật báo China Daily, công trường xây dựng các tuyến đường sắt dài trên 10.000 km đang thi công dở dang cũng bị đình lại vì thiếu vốn. Công nhân cũng như các nhà thầu không được thanh toán tiền từ nhiều tháng qua. Trước tình hình đó, chính phủ đã quyết định phải tháo khoán 200 tỷ nhân dân tệ cho các dự án đang dở dang. Theo giáo sư Zhao Qian, thuộc Đại học Giao thông Bắc Kinh, một người từ lâu có quan điểm chỉ trích chương trình phát triển tàu cao tốc của Trung Quốc, thì số tiền này chỉ mới đủ để trả lương cho công nhân và trả nợ các nhà cung cấp thiết bị cho các công trình và muốn tiếp tục trở lại thì các dự án đường sắt ở Trung Quốc còn phải cần nhiều tiền hơn nữa. Hiện tại, theo nhật báo China Daily, vẫn còn rất nhiều công ty liên quan đến các dự án đường sắt của Trung Quốc đang lâm vào nợ nần. Từ một thập kỷ trở lại đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh tiến độ xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc với tham vọng trở thành nước dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, buông lỏng an toàn và tham nhũng là hai vấn đề nổi cộm của các dự án đường sắt ở Trung Quốc. Hồi tháng 2 năm nay, Bộ trưởng Bộ Đường sắt nước này đã bị cách chức vì tham nhũng. Vụ tai nạn ở Ôn Châu là một thí dụ chứng minh cho thấy chất lượng xây dựng đường sắt Trung Quốc hiện nay.
Hai tướng lãnh Campuchia bị bắt vì buôn lậu ma túy. Hôm qua, công an Campuchia thông báo hai tướng lãnh cao cấp đã bị câu lưu vì mang theo gần 1 kg ma túy tổng hợp trong xe. Phát ngôn viên cảnh sát Cực Chantarit cho AFP biết đó là hai vị tướng hai sao tên Lak Virat và Khun Reun, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng, bị bắt hôm thứ Hai sau nhiều tháng trời theo dõi. Trong những tháng gần đây, Campuchia đã tăng cường đấu tranh chống buôn lậu ma túy và đã có hàng trăm người bị bắt giữ. Từ Phnom Penh, thông tấn viên Stephanie Jé cho biết thêm chi tiết.
Les deux hauts gradés conseillers auprès du ministère de la Défense seraient impliqués dans un réseau de stupéfiants.
Hai tướng lãnh cao cấp, cố vấn của Bộ Quốc phòng, có liên can với một mạng lưới buôn ma túy có gốc gác từ vùng Tam Giác Vàng, nằm tại khu vực hẻo lánh giáp giới giữa Lào, Thái Lan và Miến Điện. Sẽ còn có những nhân vật khác bị rơi rụng. Cảnh sát đang tìm cách phá vỡ tập đoàn tội phạm có tổ chức này. Đây là giai đoạn cuối cùng của một loạt các vụ bắt giữ liên quan đến loại buôn lậu này. Vào tháng Giêng, ba lãnh đạo cảnh sát, trong đó có người đứng đầu cơ quan chống ma túy quốc gia vốn đầy quyền lực, đã bị bắt và kết án vì tội tham nhũng trong các vụ buôn bán ma túy. Vào lúc đó, Thủ tướng đã cảnh báo là ngay cả những thành viên cao cấp trong chính phủ cũng sẽ không tránh khỏi bị điều tra về tham nhũng, nhất là nếu có liên quan đến ma túy. Ông Hun Sen nói sẽ đặt trọng tâm vào việc tôn trọng bản tuyên bố chung vì một cộng đồng không ma túy từ nay đến năm 2015 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á mà nước ông đã ký vào. Campuchia muốn thoát được tài chiến là nơi luân chuyển món hàng độc hại này sau khi các tập đoàn ma túy đã bị thẳng tay trấn áp vào năm 2002 tại Thái Lan.
Stéphanie Jé, Phnom Penh, RFI.
Philippines công bố danh sách đen các nước không bảo đảm các quyền của người lao động. Ngày hôm nay, chính quyền Philippines đã ra thông báo cấm xuất khẩu lao động sang 41 nước và vùng lãnh thổ mà theo Manila là những nơi mà quyền lợi của người lao động không được bảo đảm, thường xuyên bị lạm dụng. Trong danh sách các nước bị cấm đưa lao động Philippines tới được đăng tải trên mạng của Bộ Lao động nước này, điển hình thấy có Ấn Độ, Liban, Cuba, Croatia và Serbia. Quyết định của Bộ Lao động Philippines cũng nêu rõ, những nước nằm trong danh sách đen bị cấm là những nước không ký các công ước quốc tế về bảo vệ người lao động, cũng như là các hiệp định song phương với Philippines về hợp tác lao động. Thậm chí trong đó còn có những nước không có cả luật lao động cho chính mình hoặc là đang có nguy cơ xung đột. Có thể đơn cử một vài trường hợp như Haiti, Afghanistan, Chad, Zimbabwe, Bắc Triều Tiên, lãnh thổ Palestine, Mali, Mauritania, Libya, Iraq, Sudan, Chad và Pakistan. Theo con số thống kê chính thức, hiện có khoảng 9 triệu người Philippines đang làm việc tại nước ngoài, chiếm 10% dân số lao động của nước này. Phần đông trong số họ ra nước ngoài làm nội trợ giúp việc gia đình hoặc làm thủy thủ cho các tàu ở nước ngoài. Mặc dù điều kiện làm việc không được dễ chịu và thường xuyên bị lạm dụng, nhưng vẫn có rất đông người Philippines đăng ký ra nước ngoài lao động để thoát khỏi cảnh nghèo đói. Hàng năm họ vẫn gửi về nước một nguồn ngoại tệ không nhỏ. Rất nhiều người hết hạn hợp đồng lao động vẫn tiếp tục ở lại làm việc bất hợp pháp để kiếm thêm tiền gửi về cho gia đình. Ông Carlos Cao, phụ trách cơ quan quản lý lao động nước ngoài của chính phủ Philippines cho AFP biết, thực tế không có quá nhiều lao động đến 41 nước trong danh sách đen, nên lệnh cấm của chính phủ sẽ không ảnh hưởng lớn lắm về mặt kinh tế. Quyết định chủ yếu nhằm bảo vệ quyền lợi của người Philippines lao động tại nước ngoài.
Nhật lo ngại xảy ra phản ứng phân rã mới tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Hôm nay, tập đoàn TEPCO loan báo bắt đầu bơm hỗn hợp nước và asburic vào một trong các lò phản ứng bị nghi là có thể diễn ra các phản ứng phân rã nguyên tử mới. Cụ thể, đó là lò phản ứng số 2 của nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi đã bị thiệt hại nặng nề do động đất và sóng thần hôm 11 tháng 3. Phát ngôn viên tập đoàn TEPCO Hiroki Kawamata cho biết, chúng tôi không loại trừ khả năng có một phản ứng phân rã nguyên tử cục bộ. Hết lời dẫn, và nói thêm, việc bơm hỗn hợp trên vào chỉ là biện pháp phòng ngừa. phản ứng phân rã nguyên tử là một tiến trình xảy ra trong các lò phản ứng hạt nhân, nhưng dưới sự kiểm soát, và trường hợp ở Fukushima thì không phải như thế. Tuy vậy, TEPCO cũng khẳng định nhiệt độ và áp suất bên trong lò phản ứng cũng như mức độ phóng xạ không có thay đổi lớn. Xin nhắc lại, 3 trong số 6 lò phản ứng của nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi và buồng nước làm nguội của lò phản ứng thứ 4 đã bị hư hại do tai họa động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3. Thiên tai này đã làm mất điện, khiến hệ thống làm nguội ngưng hoạt động. Người ta bắt đầu lo ngại phản ứng phân rã nguyên tử lại tái khởi động từ khi phát hiện ra được khí xenon 133 và 135, hai loại khí được sản sinh khi xuất hiện phản ứng phân rã. Các chất này có tác động phóng xạ khá ngắn, với xenon 133 là 5 ngày, còn với xenon 135 là 9 giờ, cho thấy phản ứng phân rã chỉ vừa mới xảy ra không lâu.
Theo lời kêu gọi đoàn kết khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ, hôm nay một hội nghị quốc tế bàn về tương lai của Afghanistan đã mở ra tại Istanbul. Đại diện của 20 nước đã tham dự hội nghị với mục tiêu nhằm thiết lập an ninh tại Afghanistan và xây dựng mối đoàn kết khu vực, như đã nêu trong diễn văn khai mạc của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gül. Hội nghị quốc tế có chủ đề An ninh và Hợp tác tại Trung tâm Châu Á này diễn ra trong bối cảnh tình hình Afghanistan đang có nhiều biến động mới. Lực lượng nổi dậy Afghanistan liên tục tiến hành các cuộc tấn công, khiến cho lịch trình rút quân của Liên quân quốc tế từ nay đến cuối năm 2014 có thể phải thay đổi. Tại Istanbul, Tổng thống Afghanistan sẽ phải công bố danh sách các khu vực mà NATO sẽ chuyển giao trách nhiệm cho lực lượng an ninh Afghanistan trong giai đoạn thứ hai. Công việc chuyển giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho người Afghanistan sẽ phải kết thúc vào cuối năm 2014, thời điểm mà lực lượng quốc tế hoàn thành việc rút quân toàn bộ khỏi Afghanistan. Theo dự kiến, Ngoại trưởng của ba nước đồng minh Mỹ, Pháp, Đức sẽ đến dự hội nghị, nhưng cuối cùng bà Hillary Clinton đã không thể tham dự vì mẹ qua đời, còn Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé cũng phải hủy chuyến đi vì bận với những diễn biến mới trong cuộc khủng hoảng nợ công khu vực đồng euro. Sau hội nghị Istanbul, các nước tài trợ chính sẽ họp nhau tại Bonn, Đức vào tháng 12 tới đây để tiếp tục bàn về tương lai của Afghanistan với trọng tâm là thời kỳ sau khi liên minh rút khỏi Afghanistan.
Châu Âu yêu cầu Thủ tướng Hy Lạp giải thích quyết định tổ chức trưng cầu dân ý về kế hoạch chống khủng hoảng. Quyết định của Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou cho tổ chức trưng cầu dân ý về kế hoạch chống khủng hoảng được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh ngày 26-27 tháng 10 đã gây ra phản ứng mạnh mẽ của châu Âu. Tối ngày hôm qua, chính phủ Hy Lạp đã họp phiên bất thường kéo dài tới 7 tiếng. Sau cuộc họp, nội các Hy Lạp bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của Thủ tướng Papandreou. Tương lai khu vực đồng euro bị đe dọa nghiêm trọng, do vậy châu Âu yêu cầu Thủ tướng Hy Lạp đến Cannes, miền nam nước Pháp vào chiều tối nay để giải thích quyết định cho tổ chức trưng cầu dân ý. Tham dự cuộc họp kín này có Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Van Rompuy, Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Barroso, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế bà Christine Lagarde, lãnh đạo nhóm Eurogroup ông Jean-Claude Juncker. Báo chí châu Âu mỉa mai, ví von là Thủ tướng Hy Lạp Papandreou bị triệu tập ra trước tòa án khu vực đồng euro. Do không thể phản bác tính chính đáng cho việc tổ chức trưng cầu dân ý của chính phủ Hy Lạp, các lãnh đạo chính trị châu Âu sẽ hối thúc Athens làm việc này càng sớm càng tốt trong khoảng 6 tuần tới kể từ hôm nay. Mặt khác, châu Âu cũng muốn chính quyền Hy Lạp hỏi ý kiến của người dân một cách rõ ràng và thẳng thắn. Quý vị có muốn Hy Lạp ở trong khu vực đồng euro hay không? Giới quan sát nêu ra kịch bản xấu nhất là Hy Lạp tạm thời ra khỏi khu vực đồng euro. Tờ Bruxelles, thông tin viên của đài RFI Quentin Dickinson tường trình.
Comme les gouvernements de la zone euro ne parviendront pas à faire patienter les marchés financiers jusqu'au référendum grec et quelle qu'en soit la date,
do các chính phủ trong khu vực đồng euro sẽ không thuyết phục được các thị trường tài chính tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi có cuộc trưng cầu dân ý của Hy Lạp. Giới chuyên gia tại Bruxelles trong tâm trạng rất thất vọng bắt đầu phải tính tới giả thuyết Hy Lạp tạm thời từng bước rút ra khỏi khu vực đồng euro. Điều này hoàn toàn không có nghĩa là Hy Lạp quay lại sử dụng RAS, đồng tiền quốc gia trước đây, do chi phí quá tốn kém để sản xuất lại loại tiền này. Theo giả thuyết trên đây, người dân Hy Lạp vẫn sẽ tiếp tục sử dụng euro trong sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như trường hợp ở Kosovo và Montenegro. Hy Lạp vẫn là thành viên của Liên hiệp châu Âu, nhưng tuyên bố là không có khả năng thanh toán và hủy bỏ toàn bộ các khoản nợ công chồng chất. Ngay lập tức, các nước trong khu vực đồng euro sẽ ngừng hỗ trợ tài chính cho Athens. các công ty thẩm định tài chính quốc tế hạ điểm tín nhiệm tài chính của Hy Lạp xuống mức thấp nhất. Chính phủ Hy Lạp sẽ phải thăm dò, vận động quỹ tiền tệ quốc tế cho vay và sẽ phải chấp nhận những điều kiện giám sát chặt chẽ về chi tiêu của nhà nước. Trong viễn cảnh này, du lịch tại Hy Lạp sẽ rẻ hơn và việc giảm đồng loạt các mức lương giống như ở Ireland có thể sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế. Thế nhưng, việc Hy Lạp chính thức quay trở lại khu vực đồng Euro sớm nhất cũng sẽ không thể xảy ra trước năm 2020.
Quant à Dickinson à Bruxelles, RFI.
Mùa trao giải văn học Pháp tiếp tục hôm nay với hai giải thưởng hàng đầu. Trước hết, giải Goncourt về tay nhà văn Alexis Jenny với quyển tiểu thuyết mang tựa đề La Française de la Guerre, tạm dịch là Binh thư của người Pháp. Kế đến có giải Renaudot được trao cho tác giả Emmanuel Carrère với tác phẩm phát họa sự nghiệp của nhà văn người Nga Limonov. Sự kiện nhà văn Alexis Jenny đoạt giải thưởng cao quý nhất của làng văn học Pháp không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, vì trong số hơn 600 tác phẩm được trình làng năm nay, tác phẩm của ông đã được đánh giá là có nhiều triển vọng về đầu hơn cả. Năm nay 48 tuổi, Alexis Jenny sinh trưởng tại thành phố Lyon và là giáo sư khoa sinh học. Ông tự định nghĩa mình là một nhà văn nghiệp dư, viết lách trong những lúc nhàn rỗi, viết để khuây khỏa tâm hồn. Ông bắt đầu viết quyển La Française de la Guerre cách đây 5 năm. Qua đó ông thử phát họa trong hơn 700 trang một bức tranh toàn cảnh về các chiến tranh thuộc địa, từ cuộc chiến Đông Dương cho đến xung đột ở Algeria. Văn phong cổ điển, bút pháp đầy cảm hứng, Alexis Jenny đưa độc giả vào thế giới của sử thi trước vòng xoáy thời cuộc, trong loạn lạc binh đao. Qua các màn xung đột vũ trang, nhà văn này thật ra tự suy ngẫm về điều được gọi là bản sắc dân tộc Pháp và tìm hiểu vì sao các cuộc chiến thuộc địa vẫn còn tiềm tàng trong tâm thức, rầy rứt trong ký ức của những người Pháp sinh ra trong giai đoạn này. Sự kiện Alexis Jenny được vinh danh còn đáng ghi nhận ở chỗ là ban giám khảo cũng ít khi nào trao giải Goncourt cho một tác phẩm đầu tay. Trong 25 năm qua, chỉ có 3 trường hợp tiểu thuyết đầu tay được trao giải.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, cuộc trưng cầu dân ý của Hy Lạp về kế hoạch chống khủng hoảng làm châu Âu lo sợ.
Chưa bao giờ khu vực đồng Euro lại cận kề sự tan vỡ như hiện nay. Từ hai ngày qua, châu Âu rơi vào tình trạng hoang mang, bất ổn định sau khi Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou vào tối thứ Hai đã thông báo tổ chức trưng cầu dân ý về kế hoạch cứu nguy khu vực đồng Euro. Châu Âu và các đối tác đã tỏ thái độ kinh ngạc và bất bình mạnh mẽ bởi vì kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp cứu nguy đồng Euro vừa mới được toàn thể 17 thành viên khối Euro, trong đó có Hy Lạp, thông qua tại hội nghị thượng đỉnh vào tuần trước. Mặt khác, các lãnh đạo châu Âu lại không hề được thông báo trước là Athens sẽ tổ chức trưng cầu dân ý. Giới phân tích cho rằng, Thủ tướng Hy Lạp đang chơi nước cờ mạo hiểm. Cơ quan thẩm định tài chính quốc tế Fitch cảnh báo là sự tồn tại của khu vực đồng Euro bị đe dọa nếu người dân Hy Lạp nói không với kế hoạch của châu Âu. Xin nhắc lại, tại hội nghị thượng đỉnh ngày 26-27 tháng 10 vừa qua, sau 10 tiếng đồng hồ thương lượng, các lãnh đạo các nước châu Âu mới đạt được một kế hoạch giúp Hy Lạp cứu nguy khu vực đồng Euro. Cụ thể là các ngân hàng tư nhân sẽ xóa 50% số nợ cho Hy Lạp tương đương 100 tỷ euro. Châu Âu sẽ cho Hy Lạp vay 100 tỷ từ nay đến năm 2014 và đứng ra bảo lãnh 30 tỷ. Một phần tiền này sẽ được dùng vào việc tăng vốn cho các ngân hàng Hy Lạp, có nghĩa là các cơ sở tài chính của Hy Lạp sẽ đặt dưới sự giám sát của châu Âu. Các ngân hàng khác của châu Âu cũng sẽ được cung cấp thêm vốn, nâng mức vốn tự có từ 5% lên 9%, giúp đối phó tốt hơn với khủng hoảng. Khả năng can thiệp của Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu FESF sẽ được tăng cường từ 440 tỷ euro lên thành 1.000 tỷ. Giờ đây, kế hoạch này có nguy cơ bị phá sản. Trong ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Lãnh đạo hai nước tỏ quyết tâm là châu Âu phải thực thi kế hoạch cứu nguy khu vực đồng Euro. Đối với Tổng thống Pháp, đây là cách thức duy nhất để giải quyết vấn đề nợ của Hy Lạp. Chiều nay, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, lãnh đạo nhóm Eurogroup, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế họp riêng với nhau tại Cannes ở miền nam nước Pháp và sau đó Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou được yêu cầu đến giải thích về quyết định của mình. Một nguồn tin gần gũi với chính phủ Pháp cho AFP biết là Paris sẽ có thái độ rất phũ phàng nhưng rõ ràng. Thủ tướng Hy Lạp có quyền cho tổ chức trưng cầu dân ý nhưng phải làm trước lễ Giáng sinh năm nay. Thay vì đặt câu hỏi cho người dân là có chấp nhận kế hoạch khắc khổ của chính phủ hay không, Aten chỉ nên hỏi là có muốn tiếp tục ở trong khu vực đồng euro hay không. Nếu người dân nói không thì Hy Lạp rút ra khỏi khu vực đồng tiền chung. Lãnh đạo khối Eurogroup Jean-Claude Juncker nhận định là không loại trừ khả năng Hy Lạp tuyên bố phá sản. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick ví cuộc trưng cầu dân ý như chơi xổ số. Nếu đa số người dân Hy Lạp nói không thì tình hình sẽ hỗn loạn như một cái chợ. Một số nhà phân tích cho rằng tình hình chính trị nội bộ của Hy Lạp buộc Thủ tướng Papandreou phải tổ chức trưng cầu dân ý. Ông không có một sự lựa chọn nào khác vì phe đối lập kiên quyết từ chối mọi sự hợp tác với chính phủ để thực hiện kế hoạch thắt lưng buộc bụng mà châu Âu đã áp đặt, trong khi đó làn sóng biểu tình phản đối ngày càng lan rộng trong xã hội. Chiều ngày hôm qua, Thủ tướng Hy Lạp đã điện đàm với đồng nhiệm Đức và khẳng định là cuộc trưng cầu dân ý sẽ giúp củng cố vị trí của Hy Lạp trong khu vực đồng euro. Thế nhưng ông Ilias Nikolapopoulos, chuyên gia phân tích chính trị, tố cáo Thủ tướng Hy Lạp đã đưa ra một quyết định nguy hiểm đối với tương lai của đất nước. Ông nói, điều gì sẽ xảy ra nếu người dân nói không? Có nguy cơ là cộng đồng quốc tế cắt nguồn tiền giúp đỡ và Hy Lạp sẽ phải ra khỏi khu vực đồng euro. Điều mà châu Âu lo sợ nhất là viễn cảnh khu vực đồng euro bị tháo gỡ dần dần, sau Hy Lạp thì phải chăng sẽ đến lượt Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, những quốc gia này cũng đã gặp rất nhiều khó khăn. Đã từ lâu, giới quan sát cảnh báo, sự tan rã của khu vực đồng euro đe dọa sự tồn tại của Liên hiệp châu Âu.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2 đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí Cộng đồng, chương trình ân xá, hợp pháp hóa và tình trạng của hơn 10.000 lao động bất hợp pháp người Việt Nam tại Malaysia, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị nghe phần tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest về vấn đề Quốc hội Hungary quy trách nhiệm cho chính phủ và công ty nhôm về thảm họa bùng đỏ Buzik 2010.
Xin chào anh Hoàng Nguyễn, và thưa anh, ngày 17 tháng 10 vừa qua, thì Ủy ban chuyên trách trực thuộc Quốc hội Hungary công bố tờ trình gần 80 trang trên trang chủ của Quốc hội nước này về vấn đề trách nhiệm trong sự cố bùng đỏ năm ngoái và đề xuất ngăn chặn những thảm họa tương tự trong tương lai. Trước hết xin hỏi anh là Ủy ban chuyên trách đã tiến hành cuộc điều tra về vụ tràn bùng đỏ như thế nào ạ?
Cần nhắc lại là sau khi cái thảm họa sinh thái xảy ra vào đầu tháng 10 năm ngoái, thì một cái ủy ban điều tra đã được thành lập vào ngày 21 tháng 12. Theo đề xuất của một dân biểu đảng cực hữu Jobbik là ông Kepli Lajos, và ông Kepli Lajos này về sau cũng được đề cử cương vị là chủ tịch của ủy ban. Về cái ủy ban này thì nó gồm có 10 thành viên là các dân biểu mà đại diện cho cả năm chính đảng trong Quốc hội Hungary, và trong một năm hoạt động thì ủy ban đã họp 18 phiên, đã thẩm vấn 48 người, trong đó thì có những cái lãnh đạo của tập đoàn nhôm Hungary gọi tắt là MOL ZRT, cũng như là lãnh đạo các cơ quan có liên quan, các chuyên gia, giám định viên hoặc các nhà khoa học, và một số yếu nhân trong cái ngành công nghiệp bauxit của Hungary. Và đáng chú ý là cựu thủ tướng Hungary là Gyurcsány Ferenc cũng đã bị triệu tập để mà thẩm vấn trong đợt này. Thì trong quá trình làm việc đó, ủy ban đã tỏ ra là có cái thái độ dân chủ, ở chỗ là trước khi công bố cái bản báo cáo nói trên thì họ có gửi toàn văn dự thảo của tờ trình cho các bộ, các ngành có liên quan và cho cả bên JRT để mà tham khảo cái ý kiến của doanh nghiệp. Và đáng chú ý là một số những cái phản hồi đính chính của men JRT cũng đã được đưa vào văn bản chính thức.
Ê, dạ thưa anh, như vậy thì cái bản báo cáo quy trách nhiệm cho những ai ạ?
Cái bản báo cáo mà trình lên Quốc hội Hungary này nó quy trách nhiệm chính cho doanh nghiệp là MOL JRT, nhưng đồng thời nó cũng khẳng định là đã có rất nhiều yếu tố phức tạp và phức hợp, cũng như là có hàng loạt những thiếu sót và bất cẩn về mặt thiết kế, về công nghệ, về vận hành cũng như là về công tác quản lý, thì đó là những cái nguyên nhân phụ mà dẫn đến cái thảm họa sinh thái này. Thì trước hết là ủy ban khẳng định là MOL JRT phải chịu trách nhiệm chính trong cái tai nạn công nghiệp này, bởi vì là cái hồ chứa số 10 bị tràn bùn đã bị sử dụng một cách quá tải và gấp nhiều lần so với mức quy định. Và cụ thể là họ có khẳng định rằng là trên cái lớp bùn đỏ được trữ ở trong bể thì lẽ ra là theo quy định cái mực nước có cái chỉ số pH, tức là cái nồng độ kiềm rất là cao, không được quá 1,5 m và trung bình chỉ là 1 m thôi, nhưng mà tại cái hồ chứa số 10 thì cái con số này đã là gần 4,5 m ở cái mức trung bình, và có nơi thì lên tới 8 m. Và về phần men GRT thì cho dù là hàng tuần họ có cử người đi đo đạt cái mực nước chứa ở trong bể, nhưng cái doanh nghiệp này đã không làm gì cả để mà cải thiện tình hình. Và thêm nữa là cái cách đo đạt hiện tại của họ cũng không chính xác, nhiều khi đưa ra những cái kết quả mâu thuẫn. Và những cái tính toán thì cho thấy là cái lượng dung dịch mà có cái nồng độ kiềm rất mạnh này, nó gấp 3 con số cho phép, cho nên nó đã tạo ra một cái áp suất vô cùng lớn cho các đê chắn. Và cái hồ chứa số 10 thì được xây vào năm 1989 với những cái kích thước rất là khổng lồ, và nó bắt đầu được chứa bùn đỏ từ năm 1998. Và trong thực tế thì cái lượng dung dịch kiềm có nồng độ rất mạnh thì nó đã hoàn toàn đã đầy tràn vào giữa năm 2010. Và cái áp lực lớn mà đè lên cái thành vách khiến bể bị rạn, và vào ngày 4 tháng 10 định mệnh năm ngoái thì cái vết rạn chỉ trong một thời gian ngắn nó đã biến thành một cái khe mà có bề rộng là 60 mét và đã gây nên cái thảm họa mà như chúng ta đã biết.
Và như thế thì ngoài tập đoàn chịu trách nhiệm chính yếu như anh vừa nói, thì cái vụ tràn bùn còn xuất phát từ vấn đề nào khác hay không ạ?
Cạnh những cái nguyên nhân cụ thể nói trên thì cái bản báo cáo của Ủy ban Quốc hội cũng đã liệt kê tỉ mỉ nhiều sự cố kỹ thuật, nhiều sai sót mà theo họ là đã góp phần cho cái quá trình rạn vỡ thành hồ chứa số 10. Theo cái tờ trình này, nếu các bên có liên quan mà lưu ý đến cái tầm kích cũng như là đến cái độ nguy hiểm của cái hồ chứa để mà có những cái biện pháp kịp thời thì lẽ ra là đã có thể ngăn chặn được những cái yếu tố này. Cụ thể là về mặt thiết kế, cái việc xây hồ chứa với những cái kích thước khổng lồ như vậy ở một cái nơi từng là lòng của một con suối, tức là có cái nền đất yếu, mà lại không lưu tâm đầy đủ đến những cái lực tăng bên trong của một công trình mà có độ cao tới mấy chục mét, cũng như là những cái hậu quả khả dĩ của chúng, thì đây cũng là một cái sai lầm. Và về mặt vận hành và quản lý thì hầu như tất cả các ban ngành có liên quan đều phạm phải sai sót khi cấp phép xây dựng và cấp phép hoạt động của hồ chứa. Cái cơ quan quản lý mỏ, tức là nơi mà lẽ ra cần đưa ra ý kiến giám định khi mà xây dựng cái hồ chứa này, thì đã không được hỏi ý kiến. Trong khi đó thì cái lãnh đạo hành chính của cái khu vực tuy không có chuyên môn về kỹ thuật gì nhưng mà lại là bên mà có cái thẩm quyền là cấp phép. Và thay vì coi bùn đỏ là chất thải độc hại thì tại hồ chứa số 10 thì cái doanh nghiệp MEN GRT họ đã lách luật khi mà họ báo cáo đó không phải là cái chất độc hại để mà họ không phải áp dụng những cái quy định mà nghiêm ngặt nhất trong việc xử lý bùn đỏ. Và trong việc này thì cái cơ quan chuyên trách, tức là cái ủy ban phân loại rác thải, đã hoàn toàn không được hỏi ý kiến khi mà cần phải đánh giá cũng như là phân loại rác thải. Và tiếp đó thì cái cơ quan phòng chống thảm họa quốc gia cũng đã sai lầm khi mà họ đã không xếp hạng đúng đắn cái hồ chứa bùn đỏ. Và do đó thì cái cơ quan này đã không có quyền giám sát cái cơ sở công nghiệp rất là nguy hiểm này. Và thêm nữa là cái sự phối hợp giữa các cơ quan chính quyền rất là lỏng lẻo. Và do đó là những cái quy định của chính quyền đã không được thực hiện ở cái mức độ đáng kể. Và ngoài ra thì bản báo cáo cũng đề cập tới và cũng đã bác bỏ một số những cái giả thiết mà cho rằng những cái điều kiện về thời tiết khí hậu như là mưa gió đã gây nên cái chuyện mà vỡ vách chắn. Và báo cáo thì cũng khẳng định rằng là về căn bản thì đây không phải là một thảm họa thiên nhiên, mà rõ ràng là một thảm họa công nghiệp mà có nguồn gốc từ cái hoạt động công nghiệp.
Xin hỏi anh câu hỏi cuối cùng là ta có thể rút ra những bài học nào từ sự cố tràn bùn tại Hungary?
Cái tờ trình của Ủy ban điều tra Hungary thì đã được thực hiện một cách công tâm và để trả lời một câu hỏi mà cho tới nay vẫn khiến công luận Hungary rất là nhức nhối, tức là ai phải chịu trách nhiệm về cái thảm họa mà đã gây nên cái chết của 10 người, đã khiến vài trăm người bị thương nặng, hàng ngàn người mất nhà cửa và sạt nghiệp, và hơn 1.000 hecta đất canh tác nông nghiệp bị thiêu hủy, khiến cái thiệt hại lên tới khoảng 167 triệu đô la Mỹ. Thì cái kết quả điều tra cho thấy là chính cái yếu tố con người, tức là gồm cái sự bất cẩn, chủ quan, vô trách nhiệm, đã đóng cái vai trò trọng yếu trong cái tai nạn công nghiệp này, chứ không phải là sự yếu kém và lạc hậu của công nghệ khai thác bauxit alumin của Hungary, như là cái ý kiến của cái đoàn công tác Việt Nam mà đã từng tới khảo sát tại hiện trường tai nạn. Và cái ý kiến đó đã từng được những cái quan chức Việt Nam viện dẫn để mà chấn an những cái quan ngại của công luận trong nước trước cái đề án bauxit Tây Nguyên, là bởi lẽ công nghệ của Hungary không lạc hậu và trong nhiều thập niên thì thậm chí nước này cũng từng là cường quốc trong cái công nghiệp nhôm. Và cái tờ trình cũng thừa nhận một thực tế là từ năm 2009 thì tập đoàn nhôm Hungary đã đầu tư 750 triệu forint để mà thiết lập một cái hệ thống kỹ thuật làm giảm cái độ ẩm trong bùn đỏ. Và sau này là chính do cái sự đầu tư đó, thành ra MON GRT cũng chỉ cần có chưa đầy nửa năm để mà chuyển sang cái công nghệ thải bùn khô vào mùa hè năm nay. Và một cái vấn đề khác cũng rất đáng được lưu tâm, tức là tờ trình đã nhận định một cách khách quan rằng không phải chỉ có doanh nghiệp phải chịu trận, mà nhà nước và cơ quan quản lý cũng phải có phần trách nhiệm trong cái tai nạn này. Lý do là vì có nhiều những cái quy định chưa hợp lý về mặt pháp luật và hành chính đã khiến những cái ban ngành có liên quan như là thủy lợi, xây dựng hoặc là bảo vệ môi trường, thì những cái ban ngành đó đã không có cái sự phối hợp hiệu quả trong quá trình kiểm tra và giám sát cái hồ chứa. Chẳng hạn như là những cái cuộc kiểm tra định kỳ những cái hồ chứa để mà khi gia hạn những cái giấy phép thì chỉ được tiến hành một cách rất là qua quýt mà không có thực chất, tức là cái sự giám sát cũng rất hạn chế và đơn thuần thì nó chỉ mang tính hành chính chứ nó không đi sâu vào những cái nội dung kỹ thuật tỉ mỉ. Và do đó thì cái sự cố bùn đỏ vẫn xảy ra, trong khi là như đại diện doanh nghiệp và thường nhấn mạnh trong quá trình điều tra là thực ra thì MonJSP có đủ những cái giấy phép do chính quyền cấp, mà theo họ như vậy là chứng tỏ là họ đã thực hiện hết tất cả những cái bổn phận của họ. Và cái bản báo cáo cũng nhắc tới một cái điểm mấu chốt khác, tức là người dân trong vùng đã không được cung cấp những cái thông tin cần thiết về cái trạng thái và cái sự nguy hiểm của những cái hồ chứa vùng đỏ, và họ hoàn toàn cũng không được chuẩn bị cho những cái tình huống đặc biệt mà khi có cái sự cố gì xảy ra. Và chính quyền khu vực thì cũng không hề có trong tay những cái kế hoạch phòng vệ để mà có thể xử lý cũng như là chế ngự được những cái thảm họa công nghiệp và môi trường ở cái mức độ lớn như thế. Thì cái hậu quả nói trên của cái việc là doanh nghiệp và chính quyền đã không thực hiện cái bổn phận minh bạch thông tin với cái cư dân cũng như là không duy trì quan hệ đối tác với cư dân, thì là khi tai nạn đã xảy ra thì nó dẫn đến những cái hậu quả thảm khốc và không lường trước nổi. Thì những cái kết luận của Ủy ban chuyên trách Quốc hội Hungary cũng cho thấy là trong một cái ngành công nghiệp mà hàm chứa những cái nguy hiểm đối với môi trường như là công nghiệp chế biến quặng, bauxit và alumin, thì ngay cả trong trường hợp công nghệ được áp dụng là tương đối hiện đại như là ở Hungary, thì vì nhiều những cái lý do khác nhau thì vẫn không thể loại trừ hoàn toàn được cái khả năng mà cái thảm họa đã xảy ra như chúng ta đã biết vào năm ngoái.
Dạ, xin thành thật cảm ơn anh Hoàng Nguyễn.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Nghệ sĩ Ngải Vì Vì tố cáo chính phủ Trung Quốc coi thường đạo lý.
Tại Campuchia, hai tướng lĩnh bị bắt vì dính líu đến buôn ma túy.
Philippines công bố danh sách các nước không bảo đảm quyền của người lao động.
Nhật lo ngại xảy ra phản ứng phân rã mới tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima.
Hội nghị quốc tế về Afghanistan khai mạc tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Châu Âu yêu cầu Hy Lạp giải thích việc tổ chức trưng cầu dân ý về kế hoạch chống khủng hoảng.
Giải thưởng văn học Pháp Goncourt được trao cho tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Alexis Genis.
Mỗi ngày một sự kiện, cuộc trưng cầu dân ý của Hy Lạp về kế hoạch chống khủng hoảng làm châu Âu lo sợ.
Quốc hội Hungary quy trách nhiệm cho chính phủ và công ty nhôm về thảm họa bùn đỏ bauxit năm 2010. Thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest tường trình.
Sau đây, Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Thông báo trưng cầu dân ý về kế hoạch trợ giúp của châu Âu của Thủ tướng Hy Lạp đã gây xôn xao trong báo giới Pháp hôm nay. Hầu hết các báo đã dành tiết trang đầu, nhiều trang phân tích và bài xã luận quy tội Thủ tướng Papandreou, như tờ Le Figaro. Papandreou, người đẩy đồng euro vào cơn nguy khốn, hàng tiết bên cạnh ảnh Thủ tướng Hy Lạp mắt nhìn xuống vẻ tội lỗi. Le Monde cũng trở lại trưng cầu dân ý Hy Lạp đe dọa đồng euro, trong khi La Croix nhận thấy là Hy Lạp làm châu Âu chao đảo, hàng tiết trang đầu. Libération chỉ đưa một từ chiếm gần hết trang nhất, hỗn loạn, viết bằng tiếng Hy Lạp. Bên cạnh hồi sự lớn này, có thể nói là không hẹn mà các báo hôm nay đặc biệt chú tâm đến tình hình kinh tế không mấy sáng sủa ở châu Âu và đời sống khó khăn ở các nơi khác. Đối với châu Á, thì tờ Le Monde nhìn sang Trung Quốc, mà công nhân đình công đòi hỏi cải thiện lương bổng và điều kiện làm việc. Điều thu hút báo Le Monde là thái độ ngày càng chủ động của công nhân Trung Quốc. Họ không còn trông chờ vào chính quyền để cải thiện điều kiện lao động, mà biết tổ chức lại để chủ động đấu tranh cho quyền lợi của mình. Và Le Monde đã phản ánh sự kiện qua dòng tiết đình công tại Trung Quốc, nơi công nhân đã biết cách tự vệ. Đặc phái viên của Nhật Báo đã đưa độc giả đến Thâm Quyến, thành phố Trung Quốc, tập trung hàng trăm ngàn công nhân làm việc trong các cơ sở sản xuất máy móc điện tử. Tại đây, các vụ đình công ngày càng gia tăng, nhưng không có nhiều tiếng vang vì liên quan đến các nhà máy không được báo giới chú ý.
Sự kiện nổi bật gần đây nhất thu hút tờ báo Pháp là cuộc đình công của hơn 1.000 công nhân xưởng chế tạo đồng hồ Citizen của Nhật Bản. Theo Le Monde, phải mất 10 ngày đương đầu, 1.178 nhân viên của nhà máy này mới buộc được giới chủ nhân của họ lùi bước. Thứ Năm, 27 tháng 10 vừa qua, ban giám đốc nhà máy đã phải chấp nhận trả công cho 40 phút mỗi ngày bị trừ vào lương của công nhân từ năm 2005 đến nay, viện cớ đó là khoảng thời gian các công nhân dùng để đi vệ sinh, cho nên không được tính vào thời gian lao động. Cho dù vậy, theo đặc phái viên Le Monde, khoảng 100 công nhân vẫn tiếp tục đình công, cho rằng các đề nghị của giới chủ không đầy đủ.
họ bị đe dọa sa thải nếu không nhượng bộ. Công nhân của hãng Citizen cũng than phiền là ban giám đốc đã không trả đủ tiền bảo hiểm sức khỏe cho họ, chỉ chi ra 77 nhân dân tệ một tháng, tương đương với 8,6 euro, trong khi mà quy định yêu cầu chủ nhân phải trả đến 10% lương cho vấn đề này. Mặt khác, những ai chưa đủ thâm niên một năm thì không được gì cả.
Theo báo Le Monde, thì cuộc đình công của nhân viên nhà máy quang tin nói trên chỉ là một trong nhiều vụ đình công khác xảy ra từ mùa xuân năm ngoái, khi giới truyền thông còn chú mục đến phong trào đấu tranh tại nhà máy Honda, cũng như một loạt những vụ tự tử tại khu tập thể của nhà máy Foxconn, chuyên lắp ráp máy móc điện tử. Nhân viên hãng quang tin cũng lấy cảm hứng từ phong trào tại một nhà máy khác, cũng làm việc cho công ty Nhật Bản ở Đồng Quang, một thành phố công nghiệp tiếp giáp với Thẩm Quyến. Tại đấy, công nhân yêu cầu thanh toán 10 phút làm việc bị ban giám đốc cho là tình nguyện, và họ đã thành công sau 2 tuần đình công. Nhận xét về phong trào đình công của mình, một công nhân hãng quang tin từng tham gia đấu tranh từ ngày đầu tiên 17 tháng 10, cho biết là trong những năm gần đây, các công nhân đã nhận thức được rằng cần phải đấu tranh cho quyền lợi của mình, và thông qua mạng Internet thì chúng tôi biết được những gì đang xảy ra. Trong một báo cáo mang tên Đoàn kết là sức mạnh và được công bố vào giữa tháng 10 vừa qua, Hiệp hội Bảo vệ người lao động tại Trung Quốc, trụ sở tại Hồng Kông, đã ghi nhận rằng công nhân Trung Quốc bắt đầu chủ động đấu tranh, đòi cải thiện điều kiện của họ, chứ không còn chờ đợi các quyết định đến từ chính quyền. Công nhân cũng được tổ chức tốt hơn và cảm thấy đoàn kết với nhau hơn. Theo nhận định của Hiệp hội, thì các cuộc đấu tranh xã hội này thường thành công, cho phép công nhân được tăng lương. Trong các khu công nghiệp của Thẩm Quyến, mức lương tối thiểu hàng tháng được tăng 20% vào tháng 3 vừa qua.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trở lại với hồ sơ Hy Lạp, báo giới Pháp một mặt ghi nhận làn sóng chấn động mà thông báo của Thủ tướng Papandreou đã gây ra. Một mặt khác, báo chí Pháp cũng phân tích lý do đã khiến ông Papandreou có quyết định gọi là liều lĩnh như thế. L'Humanité tóm lược đánh giá chung trong hàng tựa ở trang trọng. Bị dồn vào tường, Papandreou đã phải nhờ đến lá phiếu của người dân, bất kể sự khốn đốn của các thị trường. Trước sự phản đối chưa từng thấy của người dân Hy Lạp với các cuộc đình công biểu tình rầm rộ diễn ra hầu như hàng ngày và bị chống đối ngay trong phe đa số của mình, Thủ tướng Hy Lạp đã quyết định đánh cuộc, chơi trò được ăn cả ngã về không. Ông hy vọng là nhân cuộc vận động trưng cầu dân ý, ông sẽ cho người dân Hy Lạp thấy trước viễn cảnh là kế hoạch trợ giúp của châu Âu cùng với chính sách thắt lưng buộc bụng đi kèm theo là biện pháp duy nhất thay thế cho tình hình hỗn loạn xã hội, kinh tế, tài chính hiện nay. Và nếu được đa số tán đồng, thì ông sẽ có điều kiện dễ dàng hơn để thực hiện chính sách của mình, và uy thế sẽ được củng cố thêm.
Đánh cuộc là thế, nhưng Libération ở trang trong nhìn thấy nó khá điên rồ. Tờ báo cũng ghi nhận ông Papandreou bị dồn vào tường, bị kẹt dưới sức ép của một bên là châu Âu, một bên là người dân Hy Lạp, vì thủ tướng đã đánh ván bài poker như thế. Có điều, ông có thể bị lật đổ và cuộc trưng cầu không tiến hành. Theo Libération, thì đảng PASOK của ông Papandreou đang nắm đa số quốc hội, chỉ còn số ghế khít khao 152 trên tổng số 300. Và hiện nay, thì từ tả sang hữu, các đảng rất lo ngại trước quyết định trưng cầu dân ý của thủ tướng, nhất là đảng PASOK mà uy tín đang tụt dốc. Những đảng khác thì lo là kế hoạch trợ giúp của châu Âu bị các chủ nợ Hy Lạp đình hoãn hoặc hủy bỏ, cho nên hầu như mọi người đều chống đối ông Papandreou. Và hiện nay thì cánh tả đã yêu cầu Tổng thống Hy Lạp thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc và tổ chức bầu cử. Libération nhìn thấy điều chắc chắn trong ván bài liều vào lúc này của Thủ tướng Hy Lạp là ông làm tăng thêm sức ép ngoại giao và tài chính của các chủ nợ của Hy Lạp, trong lúc mà quốc gia này đang đợi tháo khoán 8 tỷ euro để hoạt động cho đến cuối năm. Vì nếu Athens không nhận được khoản tiền này, thì có thể xem như là mất khả năng thanh toán, và nói một cách cụ thể là sẽ không có khả năng trả lương cho công chức của mình. Tờ Le Monde thì cũng nhìn thấy viễn cảnh này. Tờ báo ghi nhận là châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế FMI đã sửng sốt trước thông báo trưng cầu dân ý, và Le Monde được không tin là những khoản trợ giúp sẽ được thảo khoản nhanh chóng. Sau cuộc họp thượng đỉnh tuần qua, châu Âu nghĩ là đã giải quyết được vấn đề phá sản của Hy Lạp, và giờ đây theo tờ báo thì mối lo ngại phá sản này đang trở lại. Trong bài xã luận, Le Monde cùng đánh giá là ông Papandreou đánh cuộc điên rồ, và tự hỏi là cái gì đã khiến ông hành động như thế? Phải chăng ông muốn chứng minh cho những người như ở Đức hay ở nơi khác đã tiếc nuối việc Hy Lạp vào vùng đồng Euro là họ có lý? Le Figaro cũng bực bội nói đến ván poker nguy hiểm của Hy Lạp, tiết bài xã luận, và tờ báo xem Hy Lạp không khác gì một liều thuốc độc, và nhiều câu hỏi với giọng bực dọc là có một ngày nào đó chăng mà châu Âu sẽ chấm dứt với liều thuốc độc Hy Lạp này? Tờ báo khẳng định là có thể có đấy, nhưng chắc chắn là sẽ không còn ông Papandreou làm thủ tướng, người đã quyết định một cách thanh thản chơi với tương lai của Hy Lạp và vùng đồng Euro trong một ván bài liều lĩnh. Le Figaro không nghi ngờ gì về kết quả cuộc truy cầu dân ý, trong lúc mà người dân Hy Lạp bị buộc phải thắt lưng buộc bụng do kế hoạch trợ giúp của châu Âu. Tiếp tục chương trình là tạp chí Cộng đồng. Trọng Thành nói về tình trạng người lao động Việt Nam tại Malaysia.
Tạp chí Cộng đồng.
Kính thưa quý vị, từ đầu mùa thu năm nay, chính phủ Malaysia bắt đầu thực hiện chính sách ân xá và hợp thức hóa cho khoảng 1,5 triệu lao động người nước ngoài đang ở trong tình trạng bất hợp pháp nói chung, trong đó có hơn 13.000 lao động người Việt Nam. Chương trình ân xá và hợp thức hóa mang tên gọi 6P này có tác động như thế nào đến cuộc sống của hàng nghìn người Việt Nam tại Malaysia? Những người lao động bất hợp pháp muốn được ở lại, tiếp tục làm việc theo chương trình ân xá sẽ gặp phải những trở ngại nào trong giai đoạn hiện nay của chương trình? Đây là chủ đề chính của chuyên mục tạp chí Cộng đồng của RFI Việt ngữ ngày hôm nay. Cũng trong tạp chí này, chúng tôi sẽ tìm cách giải đáp hai câu hỏi sau đây. Tại sao có nhiều người lao động Việt Nam rơi vào tình trạng bất hợp pháp? Và trong hiện tại, có những biện pháp hỗ trợ nào đối với người lao động Việt Nam bất hợp pháp tại Malaysia? Khách mời của tạp chí hôm nay là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Washington, tham tán Nguyễn Tiến San, trưởng ban quản lý lao động Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia, ông Đoàn Việt Trung từ Úc và mục sư Nguyễn Thới Lai, đại diện hội thánh tiểu bang Melaka. Theo các nguồn tin báo chí, sau một giai đoạn khủng hoảng kinh tế kéo dài, trong thời gian gần đây có nhiều dấu hiệu cho thấy Malaysia đã vượt qua khủng hoảng, hàng trăm nghìn việc làm mới được tạo ra. Quốc hội Malaysia cũng vừa thông qua luật tiền lương tối thiểu, mức sống của người lao động như vậy về nguyên tắc sẽ được cải thiện. Thị trường lao động Malaysia lại bắt đầu trở thành điểm đến của nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh việc khuyến khích các luồng nhân công nhập khẩu mới trong giai đoạn nền kinh tế đang có triển vọng chấn hưng mạnh mẽ, Malaysia cũng buộc phải giải quyết tình trạng lao động bất hợp pháp rất đông đảo, tồn đọng từ nhiều năm nay. Số phận của những người lao động đang ở trong tình trạng bất hợp pháp tại Malaysia sẽ mang lại cho công chúng một số dấu hiệu cho phép đánh giá liệu Malaysia có thực sự là một điểm đến đáng tin cậy đối với người lao động nhập cư hay không. Để trả lời cho câu hỏi đầu tiên, chương trình ân xá và hợp thức hóa 6P có tác động như thế nào đến hàng nghìn người Việt Nam lao động bất hợp pháp? Sau đây là ý kiến của ông Nguyễn Tiến San, tham tán Đại sứ quán, trưởng ban quản lý lao động Việt Nam tại Malaysia.
Hiện nay thì chính phủ Malaysia đang có cái chủ trương thực hiện, nó có 6 bước, thì bước thứ hai là đang thực hiện bước hợp pháp hóa cho những người mà cư trú bất hợp pháp. Nên hiện nay nếu mà có chủ nhận thì có thể đăng ký để các cơ quan quan của Malaysia người ta làm các thủ tục hợp pháp hóa cho người lao động. Cái chủ trương đó thì hiện nay thì sứ quán cũng tạo mọi điều kiện để cho công dân của chúng ta, nhưng nếu mà những công dân nào mà trong cái diện đó mà có đủ các cái điều kiện, có chủ sử dụng và tiếp nhận đảm bảo các cái điều kiện tối thiểu thì chúng ta tạo điều kiện cho công dân của chúng ta đăng ký để làm hợp pháp hóa để ở lại làm việc tiếp tục.
Thưa anh, thì thấy báo chí thì có đưa tin tức là trong số khoảng hơn 10.000 người lao động mà ở trong tình trạng bất hợp pháp đấy thì có khoảng độ 11.000 người thì đăng ký, nhưng mà cũng có cái nguồn thì cho rằng là thì ít hơn, thì không biết thực tế thì là như thế nào anh?
Đấy là theo cái thông tin của Bộ Nội vụ của Malaysia người ta cung cấp ấy, hiện nay là trong số công dân Việt Nam mà chúng ta ra đăng ký trình diện theo cái chương trình 6B của họ, cái con số của chúng ta là hiện nay có khoảng 13.500 đã ra trình diện lấy dấu vân tay theo cái chủ trương của Malaysia, thì trong đó có 11.000 chúng ta là có cái nguyện vọng ở lại làm việc tiếp tại Malaysia. Hiện nay là đang trong cái quá trình hợp pháp hóa đấy, tức là 11.000 muốn đăng ký ở lại là hợp pháp hóa. Hiện nay thì công dân của chúng ta cũng trí thức thì cũng chưa làm được nhiều, thì cũng do nhiều lý do, cho nó những lý do, những nguồn thông tin, hoặc là công dân ta có cái tâm lý chờ đợi số công dân mà lên làm các cái thủ tục này thì cũng ít so với lại cái số lượng đăng ký.
Tức là thưa anh thì không biết là theo cái chính phủ Mã Lai mà chính sách mới như thế thì những cái người mà lao động mà bất hợp pháp được đăng ký trở lại đấy, thì cái điều kiện mà làm việc của họ trong tương lai thì có khả năng được đảm bảo nó tốt hơn trước không ạ?
Cái đó thì hoàn toàn là chủ động, là do người lao động anh tự chọn các cái chủ sử dụng, và phía Việt Nam thì cũng yêu cầu người lao động là phải chọn những cái công việc tất nhiên là nó phải tốt hơn trước thì người ta mới muốn ở lại. Thì anh biết công dân của chúng ta thì cũng nhiều nhu cầu, thì chúng tôi khuyến khích là phải chọn các cái công việc nó không những phù hợp mà đảm bảo các cái điều kiện tối thiểu để mà tiếp tục ở lại, trừ một số những lĩnh vực mà chính phủ Malaysia người ta cấm thì các anh đừng có đăng ký vào đấy.
Cũng về câu hỏi đầu tiên, chương trình 6P tác động ra sao đến người lao động bất hợp pháp, đặc biệt là những khó khăn của những người lao động trong giai đoạn hiện nay của chương trình này, cùng những khả năng trợ giúp cho họ. Sau đây là ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thành viên của Tổ chức Hỗ trợ Lao động Nhập cư CAMSA.
Chúng tôi được biết là có khá nhiều người lao động Việt Nam đã đăng ký đi cái bước đầu rồi, làm cái thủ tục để đăng ký. Và chúng tôi cũng được biết là một số người đã nhận được cái hộ chiếu và đã hồi hương. Cái số người mà chọn ở lại thì hiện nay chưa có cái thủ tục, chưa có cái bước kế tiếp để mà họ hợp thức hóa cái việc ở lại của họ. Chính phủ Malaysia chưa công bố cái thể thức, thành ra hiện nay chưa có cái bước kế tiếp.
Có lẽ là chính vì thế mà trong một cái thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đấy thì có cho biết rằng là ít người lên làm thủ tục bước tiếp theo. Có lẽ họ ngần ngại là vì lẽ đó không anh?
Dạ vâng, có lẽ là vì vậy, bởi vì cái bước đầu tiên mà họ cần phải làm là phải đăng ký với lại chính phủ Malaysia, thứ hai là phải xin cái hộ chiếu với lại đại sứ quán của quốc gia gốc của họ, thì hai cái đó họ có thể làm được. Còn cái bước kế tiếp là xin hợp thức hóa thì hiện nay chưa có thủ tục, thành ra họ muốn làm thì cũng không được.
Như thế thì tức là hiện nay tình hình nó có vẻ như là gọi là tình hình treo, cả bên phía chính phủ cũng như bên phía những người lao động, bên phía Việt Nam cũng như Malaysia đều ở trong cái trạng thái mà chờ đợi quy định mới của bên Malaysia, có phải không ạ?
Dạ thưa bác, hiện nay đang chờ cái công bố của chính phủ Malaysia về thủ tục trong cái bước kế tiếp, nhưng mà cũng còn một cái trở ngại nữa mà có thể một số công nhân người Việt mà đang ở lậu đang gặp phải, đó là cái lệ phí rất là cao, có nhiều cái tầng lệ phí khác nhau. Chẳng hạn như là đóng tiền lệ phí cho cái hộ chiếu của lại đại sứ quán ở Việt Nam đó, rồi cái lệ phí để mà lăn tay với lại chính phủ Malaysia khi mà đăng ký đó, rồi chưa kể là cái lệ phí của những cái công ty nhân dụng được chính phủ Malaysia trao cho cái quyền và cái trách nhiệm để mà làm cái thủ tục hợp thức hóa. Có công ty thì tính tương đối rẻ hơn, nhưng mà mắc nhất thì chúng tôi biết rằng có công ty đã tính đến 3.000 hoặc 4.000 ringgit, tức là trên 1.000 ringgit. Nếu không may mắn họ phải làm với lại những cái công ty mà tính lệ phí quá cao đó, thì tôi e rằng ít người Việt mình có đủ cái khả năng để mà trả cái lệ phí đó.
Dạ xin thưa, anh có thể nói rõ hơn về những khó khăn của những người lao động Việt Nam muốn ở lại làm việc tại Malaysia trong giai đoạn hiện nay của chương trình ân xá và hợp thức hóa 6P được không ạ?
Thưa thế này, thứ nhất là cái bước thứ hai chưa biết, cái bước kế tiếp nữa là trong đó nó đòi hỏi phải có công ăn việc làm thì mới được ở lại Malaysia, thì cái đó cũng có thể là một trở ngại lớn, bởi vì nó đang là cái vòng luẩn quẩn, vì chưa có cái giấy tờ hợp lệ thì làm sao mà đi xin việc được, thành ra giỏi lắm là chỉ giãn trước, hỏi trước mà thôi, và họ án binh bất động để chờ khi có giấy tờ, mà muốn có giấy tờ lại phải có người đứng ra để mà xem như là hứa hẹn là sẽ cho công ăn việc làm. Thành ra cái đó là vòng luẩn quẩn mà phần lớn những công nhân người Việt mình đang sống bất hợp pháp ở Malaysia đang gặp phải. Thế hiện nay tôi nghĩ rằng cái đó là cái ưu tư lớn của những công nhân Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp ở tại Malaysia.
Thưa anh, trong cái hoàn cảnh nó có những cái khó khăn như anh nói đấy, vậy thì anh nghĩ rằng là bên cạnh cái việc mà chờ đợi cái quy định mới, có những cái biện pháp nào có thể có tác dụng tích cực từ các phía khác nhau có thể hỗ trợ cho những người lao động Việt Nam tại đây không, thưa anh?
Đối với số người mà muốn ở lại để mà lao động một cách hợp pháp đó, thì cái bước kế tiếp là cần phải thông báo, theo dõi cái thủ tục khi mà được công bố và thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho đồng hương của mình ở Malaysia để họ biết được cái thủ tục như thế nào, ở những cái địa điểm nào thì có thể có được cái lệ phí nó tương đối nó phải chăng, và những rủi ro ra làm sao trong trường hợp mà không được hợp thức hóa thì phải chuẩn bị để hồi hương chẳng hạn.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí cộng đồng của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI với đề tài chương trình hợp pháp hóa lao động nước ngoài và tình trạng của các lao động bất hợp pháp người Việt Nam tại Malaysia. Chương trình hôm nay có sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, ông Nguyễn Tiến Sang, trưởng ban quản lý lao động Việt Nam tại Malaysia, ông Đoàn Việt Trung từ Úc và mục sư Nguyễn Thới Lai, đại diện Hội Thánh Tiểu bang Melaka.
Malaysia là một trong các quốc gia thu hút nhiều lao động từ Việt Nam nhất. Từ năm 2002 cho đến nay, có trên 190.000 người Việt Nam sang Malaysia làm việc trong nhiều lĩnh vực. Tại sao trong số những người lao động Việt Nam sang Malaysia làm việc, nhiều người lại rơi vào tình trạng bất hợp pháp? Ông Đoàn Việt Trung, thành viên của một tổ chức bảo vệ người lao động Việt Nam ở ngoài nước, đưa ra hai lý do giải thích về tình trạng này.
Lý do thứ nhất thì liên hệ đến chuyện buôn người, và lý do thứ nhì là liên hệ đến chuyện cái cuốn hộ chiếu của họ bị công ty chủ giữ lại. Về lý do thứ nhì đó thì đại đa số có thể nói là 99% những người lao động Việt Nam mình đến Malaysia là vừa mới đáp xuống Malaysia là bị tịch thu cuốn hộ chiếu liền, bởi vì công ty môi giới họ lấy cái cuốn hộ chiếu, trao cuốn hộ chiếu cho chủ công ty. Nếu mình muốn lấy lại cuốn hộ chiếu mình phải trả tiền, và khi họ đang giữ hộ chiếu như vậy mình có ra ngoài đường mình sẽ thành ra bất hợp pháp. Có nhiều người vì khi chủ đã giữ lại cái cuốn hộ chiếu đó thì chủ tha hồ muốn cho hợp đồng lao động tốt thì may mắn cho mình, mà nếu hợp đồng không tốt thì mình cũng vẫn phải dính đến người chủ đó. Đại đa số thì cố gắng ráng chịu ở lại với người chủ đó, một số thì sau một thời gian chán nản bỏ đi, và khi mà bỏ đi để kiếm việc ở nơi khác thì tức là đương nhiên đã trở thành ra bất hợp pháp, tại vì không có tiền để lấy lại cuốn hộ chiếu của mình. Thành phần thứ nhì là nạn nhân của buôn người. Từ Việt Nam có một số tổ chức buôn người đưa người qua Malaysia, hoặc là nói thẳng thừng là khi mà qua bên đó là để làm những nghề ví dụ như là gái đêm chẳng hạn, hoặc là đưa người qua làm cho người ta tưởng là qua bên này sẽ có công việc tốt, nhưng mà đến nơi thì mới biết là mình đã bị đưa vô nhà chứa. Ngoài ra cũng có một số người không phải là nạn nhân của buôn người mà tự họ vì quá nghèo đói hay là vì quá tham tiền, họ đã tự họ dấn thân vào con đường từ Việt Nam qua Malaysia để bán thân. Chúng tôi đã gặp một số người họ có cho chúng tôi biết là có cả ngàn người giống như họ.
Cũng về lý do vì sao nhiều người lao động nhập cư, trong đó có nhiều người Việt Nam bỏ trốn khỏi công ty, mục sư Nguyễn Thới Lai đưa ra hai nguyên nhân. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến các đối xử bất công, tàn tệ tại nhiều xí nghiệp khiến hàng loạt công nhân phải bỏ trốn.
Tại vì thứ nhất, các em thiếu sự hiểu biết. Thứ hai là các em bị các chủ nhân đàn áp, bóc lột, đối xử các em rất là tàn tệ. Một số công ty đó, sau này thì cũng đã đỡ rồi, nhưng mà trước đây đó, các công nhân mà đến làm việc, chỉ cần làm lỗi làm gì đó, chủ nhân đến tát tay hoặc là đấm vào mặt các em, đá các em, nghĩa là đối xử như là một cái người nô lệ, bỏ đói, đủ thứ hết. Thành thử ra cái cách đối xử của chủ nhân là một trong những cái yếu tố đã làm cho các em phải bỏ công ty. Tôi cho thí dụ như một cái công ty Santa Wood ở tại Putrajaya. Đây họ muốn cả ngàn người Việt Nam và người Bangladesh, người Myanmar. Vài tháng trước đây, các công nhân vì không được trả lương, do đó họ đình công. Sở dĩ họ làm như vậy là vì thí dụ như lương của các em làm được 800 một tháng, thì các chủ nhân lấy cớ là không bán được các sản phẩm và đã khấu trừ thẳng vào lương các em và chỉ trả lương cho các em còn có 200 mấy chục đương kích một tháng mà thôi. Do đó mà sau 3 tháng thì các em, người Việt Nam cũng như tất cả các công nhân khác ngừng làm việc hết. Thì cái người chủ nhân này đã kêu cảnh sát đến khóa tất cả các cửa và đem tất cả gạo và thức ăn của các công nhân đi ra khỏi cái chỗ các em ở. Và suốt trong 3 ngày, các em ở trong đó không có gạo ăn, không có cơm ăn, không có gì hết. Các em nhịn đói 3 ngày, sau cùng các em đồng ý phải quay trở lại đi làm việc. Thành ra ở trong cái tháng vừa qua đó thì cái công ty đó tôi được các nhân công của người Việt Nam thông báo là có một vài địa điểm họ bị cháy. Và họ lấy cớ là công nhân đốt, rồi tất cả công nhân không làm việc trong một thời gian, các em không có tiền ăn, không có gì, các em đói. Và chỉ trong một đêm thôi, có hơn 500 nhân công, đủ tất cả những người các nước, hơn 500 người đã bỏ công ty họ trốn đi Đó là những cái yếu tố chủ nhân đối xử với công nhân rất là bất công, do đó mà nhiều người ta bỏ công ty mà đi. Chứ thực sự mà nếu mà họ đi qua đây làm việc, trả lương đầy đủ, làm việc đàng hoàng thì chắc người công nhân mình rất là vui vẻ mà để mà tiếp tục làm việc chứ không ai bỏ trốn ra ngoài đâu.
Trở lại vấn đề quản lý người lao động Việt Nam nói chung, sau đây là các đánh giá của ông Nguyễn Tiến San, trưởng ban quản lý lao động Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.
Nói chung thì các doanh nghiệp người ta cũng chủ động trong cái công tác quản lý, nhưng mà thực hiện đúng theo cái yêu cầu của nhà nước thì nhiều doanh nghiệp cũng chưa đáp ứng được, chưa có đại diện chính thức và thường trực ở Malaysia để mà xử lý các vụ việc phát sinh đối với người lao động. Hiện nay chúng tôi quản lý cái này thì cũng vừa là công tác quản lý nhà nước, cũng nhiều lúc cũng lại phải xử lý những vụ việc cụ thể. Còn cái công tác quản lý chung thì công tác quản lý là trực chính là của các doanh nghiệp đưa người lao động sang đây. Thì nói chung là đa số các doanh nghiệp thì ý thức được cái trách nhiệm của mình, nhưng cũng có một số thì có thể là có những cái thông tin, những cái xử lý vụ việc nó không đến nơi. Trong cái chung thì những cái tốt thì cũng có những cái nó cũng không được tốt. Cái đó thì cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống.
Dạ thưa anh, có cái luật mà Việt Nam mới ra đấy về phòng chống buôn người thì không biết rằng là trong thời gian gần đây thì có cái chuyện mà gọi là buôn người mà nó có ảnh hưởng đến cái chuyện lao động hay không?
Cái này thì cũng tôi không làm trực tiếp về cái này, nhưng mà tức là do cái sự đi lại giữa các nước ASEAN không có visa thì cũng có nhiều cái cơ hội để cho những cái tổ chức đưa người bất hợp pháp, họ đưa những người bất hợp pháp sang với danh nghĩa đi lao động hoặc là đi du lịch. Nên là hiện nay thì cái đó thì cũng ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, cái đó là phải trong nước, các cơ quan quản lý nhà nước.
Tình hình chung của lao động xuất khẩu người Việt Nam tại đa số các doanh nghiệp có thể là ổn, theo như nhận định của tham tán Nguyễn Tiến Sang. Nhưng bên cạnh đó, trên thực tế, có rất nhiều người trong bộ phận những người lao động bất hợp pháp là nạn nhân của nạn buôn người hay lừa đảo. Trong những năm gần đây, các cơ quan an ninh Việt Nam đã phanh phui nhiều đường dây lừa đảo buôn người từ Việt Nam liên quan đến hàng nghìn người lao động. Trong khi đó, việc môi trường pháp lý đối với người lao động tại Malaysia không thực sự bảo đảm cũng được nhiều nhà quản lý và chuyên gia ghi nhận. Đây là lý do khiến khá nhiều người lao động Việt Nam trong thời gian gần đây e ngại khi đến làm việc tại nước này. Về tình trạng này, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nhấn mạnh đến việc bổ túc hiểu biết cho các nhân viên công lực Malaysia trong việc phòng chống buôn người mà tổ chức của ông đang tiến hành. Và ông đặc biệt lưu ý hoàn cảnh rất nguy hiểm của những người lao động làm nghề giúp việc tại gia đình. Ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng là phát biểu cuối cùng tạm khép lại chủ đề người lao động Việt Nam bất hợp pháp tại Malaysia với chương trình Ân Xá 6P trong tạp chí cộng đồng EFI Việt ngữ ngày hôm nay.
Cái luật của Malaysia về phòng và chống buôn người, bảo vệ cho người lao động ở ngoại quốc sang làm việc Malaysia chưa được thực hiện một cách đúng đắn, bởi vì những giới chức công lực này có trách nhiệm để theo dõi và thực thi các đạo luật thì hiện nay họ chưa vững chãi lắm về cái đạo luật mới tuần rồi thôi thì văn phòng của chúng tôi ở Malaysia thực hiện cái cuộc hướng dẫn và huấn luyện đầu tiên cho những công tố viên của Malaysia chẳng hạn, thành ra họ đang học việc thôi. Cái thứ hai là chúng tôi lại e rằng có thể là có cái thành phần mà bị rủi ro nhiều hơn nữa mà ngày càng đông, đó là những người Việt Nam sang Malaysia làm gia nhân, có nghĩa là làm ô xin giúp việc nhà ở trong những gia đình tư đó. Họ bị bưng bít ở trong đằng sau bốn cái bức tường, không có cách nào để mà ra ngoài để mà tiếp cận với lại những người khác nếu như cần cầu cứu chẳng hạn. Trong thời gian gần đây thì Indonesia và Cambodia đã ngưng gửi công dân của họ sang Malaysia để mà làm gia nhân vì những sự việc bị đánh đập rồi có người bị đánh chết. Trong khi đó Việt Nam vẫn tiếp tục gửi để mà chám chỗ, thành ra cái lượng người Việt Nam sang làm gia nhân ở bên Malaysia gia tăng. Ở cái ngành đó, cái nghề nghiệp đó rất là có nhiều rủi ro hơn cả là những công nhân làm ở các xí nghiệp.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo do Trọng Thành phụ trách là tạp chí tiêu điểm thời sự, Trọng Nghĩa nói về sự kiện tu sĩ Tây Tạng tại Trung Quốc tự thiêu để phản đối chính sách nghiệt ngã của Bắc Kinh. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Xin tạm biệt và cảm ơn quý vị.